Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston khôi nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là xin kính chào anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay ở bên Dallas rất là ấm áp nhưng mà hơi gió một chút xíu. Quý vị ra ngoài có thể sẽ bị gió nó thổi mặn mặn. Nhưng mà vào ngày mai thì đúng là một ngày rất là đẹp, thứ bảy. Nhiệt độ lên cao tới 79, thấp nhất là 63. Đây là cái ngày lý tưởng nhất trong tuần. Nhưng mà chúng ta chỉ có hưởng được có 2 ngày nữa thôi. Không thôi đấy thì tới ngày Chúa Nhật thì bắt đầu có mưa và một cái luồng gió lạnh lạnh khủng khiếp lắm. Buổi tối nó có thể là đông đá luôn. Nhiệt độ xuống chỉ còn có 21 độ. Ban ngày thì buổi sáng chúng ta thấy là khoảng 65 độ. Nhưng mà sau đó thì nó đột ngột có một cái luồng gió lạnh nó đến. Nó sẽ ở lại ít nhất là 2 ngày. Qua ngày thứ 2 thì vẫn còn lạnh lắm. Nhiệt độ ban ngày vào khoảng 40. Nhưng mà ban tối xuống 30 độ. Rất là may mắn ngày hôm đó nếu mà có mưa thì cũng trở thành tuyết mà thôi. Hoặc là cũng trở thành đá. Nhưng mà ngày hôm đó thì là ngày khô ráo. Ở bên Dallas ngày hôm qua có những cái câu chuyện có liên quan đến khá là thương tâm và khá là ly kỳ. Khi mà một ông chồng cảnh sát của thành phố Dallas đã bắn chết bà vợ ngay tại trong nhà rồi sau đó tự sát. Cơ thể của hai người này không biết là chết vào lúc nào, có lẽ là cũng 2-3 ngày rồi sau đó cảnh sát mới phát giác ra. Thì trước khi mà người ta phát giác ra cái chết của người vợ thì ngay tại căn nhà trong cái khu vực của Sida cách phía nam ở thành phố Dallas vào ngày hôm kia đó, thì bà Vanessa, theo như lời kể của những người bạn đồng nghiệp với lại bà Vanessa trong ngân hàng thì nói rằng là bà này luôn luôn là giấu trong mình hoặc là thủ trong mình một cái khẩu súng, bởi vì nghe lời của người chồng vốn là người cảnh sát thì lúc nào cũng họ rất là cẩn thận. Nhưng mà thực sự ra là cho dù bà này cẩn thận như thế nào nhưng mà bà lại phải đối diện với người chồng ở trong nhà, nó còn nguy hiểm hơn nhiều. Thì theo như cái bản tin cho biết là cảnh sát viên Nick là cảnh sát của thành phố Kendall. Ông này thực sự là đúng là một cái nhân viên cảnh sát gương mẫu, là một cái người ủng hộ cho các nhân viên cảnh sát. Nhưng mà người theo cái bản tin cho biết là chính ông đã bắn chết bà vợ và sau đó quay súng tự sát ngay tại căn nhà của họ ở cái căn duplex 2 tầng trên đường Boulder số 1800. Thì theo như là lời cảnh sát cho hay là bà Vanessa làm việc cho một ngân hàng, thì người đồng nghiệp, một trong những cái người đồng nghiệp với bà Vanessa đã gọi số 911 vào buổi trưa ngày thứ tư, cho biết rằng là không hiểu tại sao bà Vanessa không có đi làm. Và khi mà các nhân viên tới cái căn nhà của họ thì họ nhìn thấy xác chết của hai vợ chồng. Và cảnh sát cũng tin được rằng là hai cái tử thi này có thể đã chết mấy ngày rồi. Thì theo như là sau khi cái chết này đó thì người ta mới thấy rõ được cái câu chuyện đã có những cái sự xung đột giữa vợ chồng ở cái chỗ là ông Nick 47 tuổi là nhân viên cảnh sát của Kendall, vợ thì là 42 tuổi là nhân viên của ngân hàng. Bà này đó thường thích đưa những cái tấm hình mà bà nấu ăn lên trên Facebook. Rất là nhiều cái tấm hình, hầu như là ngày nào cũng vậy. Thì không hiểu tại sao ông Nick lại cảm thấy là ghen tị, ghen hay là cái vấn đề gì đó mà khuyên bà Vanessa là đừng có đưa những cái tấm hình lên như vậy. Có lẽ là bởi vì những cái tấm hình được đăng ở trên Facebook cho nên đã xảy ra cái tình trạng như thế. Thì bà Vanessa cũng đã từng tâm sự với là một người bạn trong cái tháng 12 là bà sẽ không có giảm thiểu về cái số lượng lần bà ghé đến những cái Facebook như thế hoặc là đưa những cái tấm hình của bà lên trên Facebook, bởi vì cũng cho biết là ông chồng rất là ghen về cái vấn đề này. Thì chúng ta thấy là có nhiều người cũng rất là thích lên Facebook nhưng mà đôi khi chúng ta bỏ những cái tấm hình mà nhiều người trong gia đình họ không có hài lòng cho lắm. Đã xảy ra cái tình trạng, đây là một cái ví dụ chúng ta thấy đến nỗi mà hai vợ chồng, chồng bắn vợ chết rồi sau đó cũng tự sát ngay tại căn nhà của mình, anh Khôi Nguyên.
Nếu mà Khôi Nguyên được hỏi thì Khôi Nguyên thấy rằng đó, cái sự việc mà để dẫn đến hai vợ chồng mà đến phải là bi kịch của gia đình như thế này mà chỉ liên quan đến những tấm hình của Facebook không thôi, thì mà không phải là những hình gì mà quá đáng hay gì, chỉ những là tấm hình chụp món ăn thì Đó là những chuyện rất là bình thường mà Khôn Nguyên không hiểu lý do gì, có lẽ là chỉ có những người trong cuộc họ mới hiểu được tại sao cái sự việc nó lại đi đến hồi kết như thế. Nhưng mà với cái sự việc này chúng ta cũng thấy rằng đã là vợ là chồng thì cũng nên thẳng thắn trình bày, hoặc là mỗi người nhường một bước như thế nào để cho gia đình êm ấm. Chứ mà để mà dẫn đến một kết cục như thế này thì chẳng có vui gì hết. Và kính thưa quý thính giả cũng như là thưa anh Quang Hưng, đối với những người mà theo triết lý là tin sự hiện hữu của những cái thuyết này nọ, hoặc là những cái sự dự cảm, hoặc là những cái điều báo trước, những cái điềm báo trước, thì có lẽ đây là một cái điều mà cái câu chuyện của Nguyên tính gửi đến đây thì sẽ là điều gây hứng thú cho những người đó. Bởi vì bố mẹ của một bé trai 4 tuổi tại tiểu bang Florida vừa tiết lộ rằng con trai của họ có năng lực ngoại cảm khác thường, giống hệt như nhân vật Cosier trong bộ phim Giác quan thứ 6 nổi tiếng trước đây. Anh Greg 40 tuổi cũng như là cô Heather Howell 38 tuổi sống tại thành phố Naps, và tiểu bang Florida cho biết họ đã chú ý thấy hành vi khác lạ của người con trai Elia từ khi cậu bé còn rất nhỏ. Họ cho biết rằng là Elia bắt đầu nói chuyện bằng những câu trọn vẹn từ lúc khoảng 10 tháng tuổi mà thôi. Và cậu bé có một cái biệt tài là có thể nói chuyện được với ông bà đã quá cố của mình. Cô Howell kể lại rằng Elia đã tiên đoán đúng về việc sảy thai của cô, về việc sau đó thì cô sẽ sinh đôi hai bé trai. Cô cho biết cô đã vô cùng ngỡ ngàng nhưng không phải là theo chiều hướng tích cực. Cô nói thêm rằng trong khi là tôi đang mang thai thì Elia đã nói với tôi rằng mẹ à, em bé của mẹ sẽ đến với Chúa. Tôi còn la cháu rằng là đừng có nói thế Elia, đừng nói những điều xui xẻo như thế. Và tôi đã sảy thai vài ngày sau đó. Điều đó càng khiến tôi thêm choáng váng. Và rồi thì Elia cũng đã an ủi tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thì một thời gian sau đó, Elia lại nói tiếp rằng, đừng lo mẹ ơi, con sắp có thêm hai đứa em trai nữa rồi, và chúng đều là con trai. Lúc đầu thì người mẹ chỉ nghĩ rằng, thằng bé này chắc có lẽ là nó muốn em trai, nên nó mới có những điều như thế, những lời nói như thế. Nhưng mà vài tháng sau, thì thật không ngờ rằng, khi mà cô phát hiện ra cô mang bầu và khi mà siêu âm thì cô được bác sĩ cho biết rằng đây là sinh đôi, và là điều hai đứa em trai, hai đứa bé trai. Cô vô cùng bất ngờ, và thì cô gia đình của cô cũng đã liên hệ với một chuyên gia ngoại cảm là cô Dennis Lescano để xác nhận xem rằng là cậu bé Elia này có thực sự thấy hồn ma hay là đó chỉ là một biểu hiện của bệnh tâm thần mà thôi. Và trong quá trình tìm hiểu thì chuyên gia về lĩnh vực tâm linh là bà Lescano đã cho biết rằng Elia có được những thông tin trên là nhờ bà cố của Elia, tức là mẹ của người mẹ này, đã phát hiện, đã giống như là truyền những thông tin đó đến cho cậu bé này. Bà cho biết rằng Elia đã cho thấy mọi dấu hiệu của một đứa trẻ thần đồng nhờ vào khả năng kết nối với thế giới tâm linh. Bà cho biết cậu có một giác quan cực kỳ nhạy về những linh hồn và có cách nói chuyện với họ. Trước khi rời đi thì bà Lescano cũng đã để lại cho gia đình Howell những tài liệu hướng dẫn về cách kiểm soát những mối tương tác giữa cậu bé với thế giới tâm linh. Và theo như bản tin cho biết thì bà Lescano, người được tin là có khả năng ngoại cảm từ lúc mới 9 tuổi, đã dành nhiều thời gian giúp cảnh sát tìm ra tội phạm giết người cũng như là những vụ mất tích bằng khả năng tâm linh hiếm có của mình. Bà cho rằng mục tiêu trong đời của bà chính là loại bỏ nỗi sợ và những điều hoài nghi về công việc của bà. Bà cho rằng đây không phải là một điều đáng sợ, chỉ là một điều an ủi và giúp hàn gắn vết thương của những người đau khổ. Thì với bản tin này, cô Nguyên thấy rằng cậu bé này cũng khá là hay khi có thể giao tiếp được với bà nội của mình, bà ngoại của mình, cũng như là có những tiên đoán rất là chính xác. Thì không biết trong quá trình phát triển sau này của cậu bé sẽ có những điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên rằng là có lẽ là hy vọng rằng sau này trong một bản tin nhật báo truyền thanh nào đó lại có một sứ ngôn viên sẽ cho chúng ta biết là cậu bé này khi mà lớn lên sẽ có những điều kỳ diệu gì nữa đó anh Quang Hưng.
Vâng, cái chắc chắn là cái người sứ ngôn viên đó là người sứ ngôn viên Khôi Nguyên rồi phải không ạ? Có người ta cũng có được cái thành giao cảm cách đó. Vâng. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của Mục Thương mại, tờ Dallas Morning News nói về cái nền kinh tế của chúng ta. Thì theo như là bà nữ chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang là bà Janet Yellen, ngày hôm qua bà có nói được rằng là một số những cái dữ liệu về vấn đề kinh tế mà bà có cho thấy là có một cái nền kinh tế nó có vẻ là nó yếu đi một chút xíu, bởi vì cái vấn đề chi tiêu của những người như chúng ta đây, của người dân nó chậm lại một chút xíu, cũng như là cái việc mà có thêm công ăn việc làm. Nhưng mà bà cũng cho biết là cái việc này nó có thể nó ảnh hưởng là bởi vì cái thời tiết nó quá khắc nghiệt trong suốt cái thời gian vừa qua. Chúng ta nghe nói là bên Dallas, bên Houston cũng có tuyết, rồi bên Dallas cũng có đá. Rồi sau đó thì các tiểu bang ở miền Bắc, nhất là bên New York, rồi Atlanta, trẻ em phải ngủ ngay tại trường, rồi những cái người đi làm cũng phải ngủ ngay tại sở làm của mình, không có về được. Thì đó là cái lý do rất là chánh đáng để chúng ta có thể biết được rằng là trong suốt cái thời gian như vậy thì tuyết đá như vậy, không có ai muốn đi đâu hết, không có ai muốn đi mua sắm gì cả, chỉ có những người ngồi ở trên mạng internet là họ có thể mua sắm được thôi, còn chứ không có ai mà có thể lái xe ra ngoài bởi rất là nguy hiểm. Cái lời bình luận của bà Janin vào ngày hôm qua cũng là một cái lời an ủi đối với lại thị trường chứng khoán, khi mà chúng ta biết là vào ngày hôm qua Standard & Poor's 500, cái chỉ số của cái cổ phiếu này đã tăng ở cái mức kỷ lục. Và những cái người đầu tư đó thì họ thực sự là họ phân tích rất là kỹ những cái lời bình luận của một cái người đứng đầu cái ngân hàng dự trữ liên bang như vậy, thì họ cũng cảm thấy là có một cái phần nào đó kích thích họ, cho nên là họ cũng đã bỏ tiền ra là mà tiếp tục đầu tư. Về cái việc mà chính phủ có thể sẽ trì hoãn lại một số hoặc là làm chậm lại về cái vấn đề kích thích kinh tế, chẳng hạn như là chính phủ đã từng cho biết là họ vẫn còn đang thực hiện cái việc mua lại những cái công phiếu để mà có thể giúp làm giảm cái lãi suất dài hạn xuống, và cũng để khuyến khích cho vấn đề chi tiêu cũng như là tăng trưởng của vấn đề kinh tế. Và rất là nhiều các nhà kinh tế thì họ tiên đoán được rằng là lâu dài gì đó hoặc là gần gũi gì đó thì nền kinh tế cũng đang có những cái dấu hiệu là đang hồi phục. Và chắc chắn là Ngân hàng Dự trữ Liên bang sẽ phải cắt giảm về cái phần mà hỗ trợ 10 tỷ Mỹ Kim của chính phủ cho các nền kinh tế ở mỗi một cái kỳ họp của họ trong năm nay. Và chắc chắn là cái chương trình này sẽ kết thúc vào cái tháng 12 cuối năm nay và sẽ không còn gia hạn thêm nữa, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì không biết rằng trong tương lai nền kinh tế sẽ phát triển như thế nào. Tuy nhiên chúng ta vẫn luôn hy vọng rằng kinh tế sẽ hồi phục trở lại như lúc đầu, cũng như là thị trường công ăn việc làm, thị trường nhà đất từ đó cũng sẽ có những bước tiến quan trọng trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên chúng ta cũng chỉ hy vọng mà thôi. Và để tiếp nối chương trình thì Khôi Nguyên cũng muốn giới thiệu đến anh Quang Hưng cũng như quý thính giả một câu chuyện khá là cảm động xảy ra tại đất nước Bulgaria thuộc Đông Âu. Câu chuyện này kể về một người đàn ông 99 tuổi hàng ngày vẫn đi bộ để làm công việc là ăn xin mà thôi. Tuy nhiên ông lại được sự khâm phục của rất là nhiều người trong ngôi làng nghèo này, bởi vì cái tiền mà ông đi bộ để xin ăn đó không phải là ông dùng cho riêng ông, mà ông chỉ xin đi xin và dùng số tiền đó để giúp cho những nhà thờ hoặc là những người nghèo khó mà ông gặp ven đường. Câu chuyện kể rằng một cụ ông ở Bulgaria vẫn đi bộ xin ăn hàng ngày từ nhiều thập kỷ qua và dành toàn bộ số tiền mà mình xin được để làm từ thiện. Cụ ông có tên là Dobri Dobrev, 99 tuổi, được nhiều người dân ở khu vực này gọi là vị thánh làng Babelov, hoặc là con người của Chúa, hoặc là chỉ đơn giản gọi ông một cách thân mật là ông Dobri. Họ khâm phục tấm lòng của ông khi mà ông đã dành toàn bộ số tiền kiếm được từ việc ăn xin để làm từ thiện trong nhiều thập kỷ qua. Ông đã gần như mất tất cả thính giác trong Thế chiến thứ hai, bởi vì sau khi một quả bom nổ gần khu vực của ông. Ông có 4 người con, 2 người trong đó đã qua đời, và hiện ông đang sống tại một ngôi làng cách thủ đô Sofia của Bulgaria khoảng 20 cây số về phía đông. Căn nhà của ông gần như không có bất cứ đồ dùng hiện đại nào, mặc dù có giường nhưng mà ông vẫn thích nằm ngủ dưới sàn hơn. Thì trong nhiều thập kỷ qua thì ông chỉ mặc một bộ quần áo rách rưới cùng một đôi giày cũ và hàng ngày vẫn đi bộ từ nhà cho tới thành phố Sofia để ăn xin. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì ông đã phải chuyển qua đi xe bus vì lý do sức khỏe. Ông đã dành toàn bộ số tiền có được để làm từ thiện cho các nhà thờ hoặc trại trẻ mồ côi. Và ông chỉ dựa vào khoản lương hưu là khoảng 80 euro, tức là khoảng 110 Mỹ Kim một tháng để cho trang trải cho cuộc sống hàng ngày của ông mà thôi. Một người dùng có tên là Nulo Voice trên trang mạng xã hội của đất nước này cho biết anh đã từng gặp cụ khá nhiều lần trong năm 2013. Cụ cũng kể cho anh biết rằng là trước đây cụ đã làm một việc xấu, nhưng mà không có tiết lộ là việc gì. Và hiện tại cụ cho biết cụ đang cố gắng bù đắp tội lỗi của mình trong quá khứ bằng cách giúp đỡ những người khác. Mà quý vị có tin không là tổng số tiền mà cụ Dobrev làm từ thiện hiện nay đã lên đến gần 55.000 Mỹ Kim. Trong đó cụ quyên góp 24.000 Mỹ Kim cho một nhà thờ San Alexander Nevsky ở Sofia. Và để tỏ lòng khâm phục đối với cụ, thì một họa sĩ đường phố, tức là Anasimo, đã vẽ bức chân dung của cụ lên một cái tòa nhà, bức tường của một tòa chung cư với cái tấm hình có tên gọi là ông Dobry, cao 25 mét ở thủ đô Sofia, để tỏ tấm lòng khâm phục đối với một cụ ông 99 tuổi mà vẫn đi xin hàng ngày và dùng hết tất cả số tiền mình xin được để làm việc thiện. Thì với tấm lòng này thì cô Nguyên thấy rằng không phải chúng ta giàu có hoặc là chúng ta dư giả thì chúng ta mới đi làm từ thiện. Nhưng mà những người nghèo khó hơn chúng ta rất là nhiều. Chỉ với một tháng chỉ kiếm được có khoảng 110 đô một tháng để mà sinh sống thì vẫn có thể làm từ thiện, mà làm từ thiện không có ít đâu, 55.000 Mỹ Kim trong suốt thời gian vừa qua thì rất là đáng khâm phục đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy rồi, cái đôi khi có những cái người họ nghĩ rất là đơn giản, họ có thể sử dụng những cái đồng tiền của mình một cách tốt hơn đối với lại những người khác. Thưa quý vị, là về cái việc mà đánh cắp những cái thông tin chúng ta đã nghe khá nhiều, chẳng hạn như là bên Target hoặc là một số những cái công ty khác, khi mà chúng ta đi mua sắm bị đánh cắp cái thông tin, sau đó thì kẻ gian sử dụng những cái thông tin đó của mình để mà làm những cái việc xấu. Thì trong năm 2013, tức là cái năm qua rồi đó, thì theo như Ủy ban Thị trường Chứng khoán của Chính phủ Liên bang, thì họ báo cáo vào ngày hôm qua cho biết là cái vấn đề đánh cắp những cái thông tin cá nhân cũng như là đòi nợ, đó là hai cái chủ đề đứng đầu về cái việc mà giới tiêu thụ đã khiếu nại trong năm 2013. Thì người Mỹ vào năm ngoái là họ khiếu nại về cái việc là bị đánh cắp thông tin. Có khoảng chừng 300.000 người dân cho biết được rằng là những cái dữ liệu thông tin của họ đã được sử dụng một cách bừa bãi mà họ không hề hay biết, tức là một người nào đó đã lấy thông tin của họ làm một cái chuyện gì đó mà họ lại không biết. Có khoảng 14% trong số hơn 2 triệu những cái lời khiếu nại này đã được báo cáo bởi cơ quan này là có liên quan đến vấn đề đánh cắp các thông tin. Trong khi đó thì có khoảng chừng 30% được báo cáo là các thông tin của họ đã được sử dụng một cách bất hợp pháp về vấn đề khai thuế. Chẳng hạn như là chúng tôi ngồi suy nghĩ đó, là có một số những cái kẻ gian không biết là họ có thể bằng cách nào, nhưng mà họ có thể lấy tên tuổi rồi birthday của một người nào đó, lấy số an sinh xã hội của người đó, rồi sau đó khai thuế chung với mình để mà có thể được giảm cái exemption, rồi sau đó được lấy tiền về. Thì những cái việc này đã từng xảy ra và là một trong những cái đề tài trong cái mùa khai thuế mà chúng ta đang trải qua. Rồi một số những cái vấn đề khác như là họ lấy những cái thông tin để sau đó đi làm và được lãnh lương, nhưng mà cái người mà bị đánh cắp thông tin lại không biết gì cả. Có khoảng chừng 10% giới tiêu thụ cho hay là họ cũng đang gặp trở ngại về vấn đề đòi nợ. Không có hiểu tại sao đó là cái thông tin của họ bị đánh cắp rồi cái người đánh cắp cái thông tin đó đi mượn nợ hoặc là mở một cái thẻ credit card hay là mở một cái chương mục nào đó để mà thiếu nợ, rồi sau đó không có trả nợ lại. Đương nhiên thì cái người mà bị đánh cắp thông tin đó bị các công ty đòi nợ họ gọi đến để mà họ đòi nợ, lúc bây giờ mới té ngửa ra là mình đang thiếu nợ mà không biết mình thiếu nợ về cái gì. Tức 7% về cái vấn đề này họ nói rằng là họ đã gặp trở ngại đối với lại các ngân hàng cũng như là những người cho vay. Và một số rất là nhỏ thì họ nói rằng là họ bị đánh cắp thông tin có liên quan đến vấn đề gian lận mua xe chẳng hạn như vậy. Hoặc là quý vị thấy là cũng có một số những cái kẻ gian họ gửi thư, họ nói rằng quý vị được trúng số gì đó rồi sau đó cần phải có những cái thông tin của quý vị, thì quý vị cũng nên cẩn thận, bởi vì chính những cái tổ chức này họ cũng đã lấy những cái thông tin của mình và có thể họ cũng đã làm một cái việc gì đó gọi là bất hợp pháp đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, những thông tin cá nhân thì chúng ta phải nên giữ, bởi vì rất là nhiều kẻ gian chỉ dựa vào những cái thông tin, thí dụ như số an sinh xã hội, ngày tháng năm sinh và địa chỉ là đều có thể apply xin credit card hoặc là mua xe hoặc là mua bán đồ trên mạng. Thì điều đó sẽ rất là nguy hiểm nếu mà họ dùng số tiền của chúng ta để mà giống như là đánh cắp những thông tin của chúng ta để mà làm những cái chuyện xấu thì còn nguy hiểm hơn nữa. Và kính thưa quý khán giả, bản tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đại Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý khán giả cùng anh Quang Hưng sẽ có một ngày làm việc vui cũng như là một cuối tuần bình an bên gia đình. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý khán giả trong chương trình này vào kỳ tới.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên và quý khán giả.